Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Tin Tức Đỏ Đài. Thưa quý vị, có một cựu tử tù chịu án oan nửa thế kỷ được bồi thường 1,44 triệu Mỹ Kim. Ở tại Nhật Bản thì có một tòa án là Shizuoka yêu cầu chính quyền bồi thường cho Yao Hakamada 1,4 triệu Mỹ Kim cho 46 năm ngồi tù oan. Cái người phát ngôn nhân của tòa án Shizuoka vào ngày 24 tháng 3 cho biết ông Hakamada, 89 tuổi, từng bị kết án oan vì cái tội giết người trong một cái vụ án giết 4 người vào năm 1966 và được bồi thường là 217.362.500 yên, tiền Nhật Bản, tức là tương đương với 1,44 triệu đô la. Cái tòa án này hồi tháng 9 năm 2004 cũng đã tuyên trắng án cho Hakamada trong cái phiên tái thẩm, đồng thời kết luận cảnh sát địa phương trong cái cuộc điều tra 57 năm trước đã làm giả chứng cứ. Cái nhóm luật sư đại diện cho cái ông Hakamada này á, nộp đơn yêu cầu bồi thường hồi tháng 1 lận, và cái khoản bồi thường tương đương với 12.500 yên, tức là chỉ có 83 Mỹ Kim thôi cho mỗi ngày trong suốt 46 năm mà ông Hakamada ngồi tù. Trong đó có nhiều thập kỷ, tức là khoảng vài chục năm chờ thi hành cái án tử hình. Được biết á, thì cảnh sát bắt ông Hakamada vào năm 1966 sau khi phát hiện gia đình chủ nhà máy mờ nơi ông làm việc bị đâm chết tại nhà riêng. Họ cho rằng cái bộ quần áo dính máu được tìm thấy trong cái thùng đậu nành lên men là cái bằng chứng cho thấy ông Hakamada phạm tội giết người. Và dù luật sư cho rằng các điều tra viên cũng đã ngụy tạo bằng chứng, thì tòa án vẫn tuyên án tử hình với ông Hakamada vào năm 1968. Trong thời gian chờ thi hành án tử hình thì Hakamada và các luật sư vẫn không ngừng kêu oan. Vào năm 2014 thì kết quả xét nghiệm ADN cho thấy cái vết máu trên bộ quần áo không có trùng khớp với máu của Hakamada hoặc là các nạn nhân. Cho nên tòa án Shizuoka ra lệnh trả tự do cho ông để mà xử phúc thẩm. Và phải chờ thêm một thập kỷ sau thì Hakamada mới chính thức được minh oan. Và các luật sư mô tả thân chủ của họ phải sống hàng chục năm trong cái cảnh bị giam giữ với cái chết luôn cận kề và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần và giờ đây sống trong một thế giới đầy tưởng tượng. Và nhóm luật sư của ông Hakamada dự định sẽ đệ đơn kiện chính quyền tỉnh Shizuoka và chính phủ vào giữa năm nay để mà buộc chính quyền các cấp nhận trách nhiệm về cái bản án oan sai này. Họ cho rằng các đời chính phủ trung ương đều phải có trách nhiệm trong vụ án oan này và dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng mà số tiền bồi thường khổng lồ cũng không có thể nào chuộc lại được, thưa quý vị. Thưa quý vị, có một cái cuộc đua dạy con từ thuở còn thơ ở Hàn Quốc á. Thì các gia đình ở Hàn Quốc bây giờ họ cố gắng đầu tư cho con học tiếng Anh từ lúc mẫu giáo. Và nó tạo thành cái cuộc đua từ lúc mà còn mang tã để mà tăng cái khả năng cạnh tranh con cái của họ sau này. Một cái báo cáo gần đây cho biết gần một nửa số trẻ em ở Hàn Quốc được cha mẹ đăng ký vào các chương trình giáo dục sớm, đặc biệt là ghi danh vào các trường mẫu giáo giảng dạy bằng tiếng Anh để mà có thể được nhận vào các trường tư danh tiếng. Và các trường tư danh tiếng này mà người Hàn Quốc họ vẫn hay gọi là Hakwon, có nghĩa là học viện. Cái cuộc cạnh tranh khốc liệt đến nỗi người Hàn Quốc thường nói đùa rằng để giành được một suất vào học quân danh tiếng á, thì những em bé còn mặc tã đã phải tham gia cuộc đua để đánh giá năng lực. Nhiều phụ huynh mạnh tay đầu tư cho con cái theo học các trường mẫu giáo dạy tiếng Anh với hy vọng con sẽ có được lợi thế suốt đời so với những cái bạn đồng trang lứa. Nhưng mà Lim Won, giáo sư đại học Yonsei ở Seoul, hoài nghi về cái tính hiệu quả thực sự của những chương trình giáo dục sớm đầy tốn kém đó. Theo kinh nghiệm giảng dạy hàng nghìn học sinh ở Hàn Quốc và Mỹ, thì ông nhận thấy những cái em bé mà bắt đầu học tiếng Anh từ sớm chưa chắc là người học tiếng Anh giỏi nhất, kể cả những người đã học nhiều năm. Ngược lại, những học sinh bắt đầu hứng thú với việc tiếng Anh trong cái độ tuổi thiếu niên và chăm chú học ngoài thời gian ở trường, trong đó có việc xem phim hoặc đọc sách giải trí, lại tiến bộ rất là nhanh. Giáo sư Liêm Quân cho rằng cái động lực tự thân có lẽ quan trọng hơn giáo dục sớm trong việc học tiếng Anh, đặc biệt là khi cha mẹ thúc ép con cái học tập từ quá sớm. Và khi bắt buộc phải nói lưu loát tiếng Anh như là định cư ở nước ngoài, thì trẻ em bắt đầu có thể gặp khó khăn nhưng sẽ phát triển ngôn ngữ một cách tự nhiên. Bởi vì tiếng Anh lúc này trở thành một phần trong cái đời sống thường nhật. Và ngược lại, nếu như mà bố mẹ ép con cái học tiếng Anh mà không có mục đích rõ ràng, thì khiến cho trẻ con nó coi cái tiếng Anh là cái vật cản, thay vì nó có là cái công cụ hoặc là đặc quyền. Cuối cùng thì dẫn tới những đứa trẻ này nó căng thẳng và nó giảm hứng thú khi mà muốn học. Bởi vậy ông Lim ông cho rằng cái ngành giáo dục tư nhân ở đang nở rộ ở Hàn Quốc sẽ khiến cho trẻ em đối mặt với cái kỳ vọng sẽ vượt xa lứa tuổi. Trẻ mới biết đi Hàn Quốc đã phải xem sách giáo khoa rồi, đã phải nói chung là những cái sách giáo khoa này dành cho học sinh lớn tuổi hơn ở Mỹ. Còn học sinh tiểu học thì chỉ lo học toán, nó làm cho trẻ em nó không có thời gian để mà vui chơi một cách hiệu quả. Cho nên một cái số nghiên cứu cho thấy rằng giáo dục sớm tuy mang lại lợi ích cho trẻ em nhưng mà nó chỉ có một thời hạn nhất định mà thôi. Cho nên khi mà cha mẹ nghĩ rằng cho con học từ sớm mà luôn có lợi, nhưng mà trẻ con nó học quá nhiều thì hiếm khi mang lại lợi ích lâu dài nếu như cái kiến thức đó không có phù hợp với lứa tuổi. Và cái bản tin này nó cũng thấy, Dũng Nghiêm thấy rằng nó cũng giống như tương tự những cái bậc cha mẹ hiện nay tại Việt Nam, thưa quý vị, cũng muốn cho con được học hành, được có coi như là được tiếp thu những kiến thức từ sớm để mà sau này có cái sự cạnh tranh khi mà vào những cái trường đại học danh tiếng tại Việt Nam. Thì cái bản tin này sẽ giúp cho quý vị có những cái cách suy nghĩ khác đi. Không phải là cứ học sớm là tốt, thưa quý vị, mà nên tạo cái sự hứng thú đối với con trẻ ngay từ cái tuổi thiếu niên. Thưa quý vị, có một cái chiếc iPad nằm dưới đáy sông 5 năm đã giúp phá một cái âm mưu giết người. Ở tại Anh á, thì có một cái thẻ SIM trong cái iPad dưới dòng sông Thames đã giúp cảnh sát London tìm ra ba kẻ giết người bất thành vào năm 2017. Cảnh sát London vào ngày 25 tháng 3 vừa qua cho biết rằng đơn vị cảnh sát biển London vào hồi tháng 11 năm 2024 có phát hiện một cái iPad đầy bùn đất dưới lòng sông Thames khi mà đang tìm kiếm ven bờ để mà tìm bằng chứng trong cái vụ nổ súng vào tháng 7 năm 2019 khiến cho một cái người bị liệt vĩnh viễn. Máy tính bảng đã hỏng nhưng mà vẫn cung cấp một cái bằng chứng quan trọng là cái thẻ SIM gắn với số điện thoại của Daniel Kelly, 46 tuổi, nghi phạm trong vụ tấn công. Hôm 24 tháng 3 thì Kelly bị kết tội âm mưu giết người cùng với hai anh em Stewart Eher, 46 tuổi và Louis Eher, 36 tuổi. Đây là các phát hiện mới nhất trong cái vụ điều tra liên quan đến hai anh em nhà Eher. Hai người này trước đó đã bị kết tội vì cái trộm cổ vật từ bảo tàng Thụy Sĩ trị giá hơn 2,3 triệu Mỹ Kim. Một cảnh sát, thanh tra cảnh sát, trưởng nhóm điều tra các vụ giết người và vụ cướp ở Thụy Sĩ cho biết rằng việc tìm được cái iPad đã củng cố giả thuyết rằng cái thiết bị này được sử dụng để theo dõi nạn nhân. Và sau hơn 5 năm, dưới một con sông có thủy triều lên xuống hàng ngày thì thật sự bất ngờ, ông cũng đặt ra câu hỏi là tại sao lại có người cảm thấy cần phải vứt một chiếc iPad xuống sông. Và khi mà sử dụng cái thông tin từ iPad á, thì dữ liệu những cái cuộc gọi điện thoại, nè camera giám sát và công nghệ nhận dạng biển số xe, cảnh sát đã chứng minh được Kelly và hai anh em Eher đã đặt một cái thiết bị theo dõi lên xe của nạn nhân đó tên là Paul Allen, 45 tuổi. Cái vụ nổ súng diễn ra vào ngày 11 tháng 7 năm 2019, sau khi Kelly và anh em nhà Eher dành nhiều tuần để theo dõi mục tiêu. Bản thân Allen cũng từng ngồi tù vì tham gia vụ cướp có vũ trang 68 triệu đô từ nhà kho chứa tiền mặt của công ty an ninh Securitas vào năm 2006 và đã ra tù vào năm 2016. Và trong quá trình điều tra thì cảnh sát phát hiện chiếc xe tại hiện trường vụ nổ súng được Stewart Eher thuê vào ngày 9 tháng 7 năm 2019 và sử dụng trong cái vụ trộm ở Hạt Khanh vào đêm hôm đó. Sau đó thì chiếc xe tới Đông Bắc London, nơi nạn nhân đang sống vào ngày trước và diễn ra cái vụ nổ súng. Và cái dữ liệu trong iPad giúp bị cáo theo dõi địa điểm và thời gian sinh hoạt của nạn nhân. Trong cái ngày gây án 11 tháng 7 năm 2019, khi mà Stewart Eher đợi trong xe, Kelly và Louis sẽ lẻn vào sân một ngôi nhà nhìn về phía nhà nạn nhân. Và lúc 23 giờ thì 6 phát súng bắn vào nhà, trúng người Allen và khi mà anh ta đang đứng trong bếp khiến cho nạn nhân bị liệt vĩnh viễn. và ba nghi phạm đã bị bắt vào tháng 1 năm 2020, nhưng mà đều phủ nhận liên quan đến cái vụ giết người bất thành này. Và cùng lúc đó thì các nhà điều tra đã làm việc với chính quyền Thụy Sĩ về hai cái chiếc bình thời nhà Minh của Trung Quốc vào thế kỷ 15 và một cái chiếc ly bị đánh cắp khỏi bảo tàng nghệ thuật Viễn Đông ở Geneva vào tháng trước vụ nổ súng ở London. Trong cái vụ án ở Thụy Sĩ á, thì giới chức xác định được hiện trường là chiếc xe mà Tiger Ahern đã thuê. Và Tiger và Louis Ahern đã bị dẫn độ về Thụy Sĩ và kết án vào năm 2004 với mức án 3 năm 6 tháng tù mỗi người và bị cấm nhập cảnh vào Thụy Sĩ trong 5 năm và đồng thời phải trả số tiền 60.000 đô. Luật sư của Louis Ahern từ chối bình luận, còn luật sư của Tiger Ahern và Daniel Kelly thì chưa có trả lời. Và cảnh sát nói rằng không có nêu cái động cơ của những người bị kết tội, nhưng mà nạn nhân Alan cũng vốn là một cái tội phạm chuyên nghiệp và tinh vi, thưa quý vị. Thưa quý vị, cái quán cà phê OZ, cà phê trên đảo Himeshima có gì hấp dẫn? Ở tại một Nhật Bản á, trên cái hòn đảo xa xôi Himeshima ở phía tây nam Nhật Bản á, có 1.700 cư dân sinh sống, và John Whitmer, người Úc, đã trở thành một nhân vật ngoại quốc đang được chú ý tại đây. Whitmer không chỉ là người ngoại quốc duy nhất trên cái hòn đảo này, mà còn là chủ sở hữu của Ozi Cafe, một quán cà phê nổi tiếng, đầy màu sắc mà ông hy vọng sẽ trở thành điểm đến mới cho du khách. Và với mong muốn được thưởng thức hương vị cà phê quen thuộc của quê nhà, thì và cũng mang hương vị thơm ngon của cái tách cà phê Úc đến nước Nhật, thì ông Whitmer quyết định mở một quán cà phê trên đảo vào tháng 5 năm ngoái. Đây là cái loại cà phê pha từ hạt cà phê rang nhập khẩu trực tiếp từ Úc và hiện đang trở nên phổ biến với du khách. Những người mà đi phà đến Himeshima sẽ ngay lập tức được chào đón bởi màu sắc xanh và vàng rực rỡ của quán cà phê OZ, cùng với một cái logo bằng bức biếm họa vẽ tay vui nhộn của chính chủ quân nhân. Và ông Whitmer chia sẻ cái cách mình thử cà phê khi ở quê nhà. Ông luôn ăn thử một vài hạt để đánh giá độ ngon của loại cà phê mà ông sẽ mua với số lượng lớn. Và ở đây ông cũng cho khách hàng nếm thử hạt cà phê như vậy, và sau đó họ sẽ thưởng thức cái tách cà phê pha bằng chính hạt cà phê rang đó. Và du khách rất là ngạc nhiên với cái vị ngon của cà phê Úc. Những cái doanh nghiệp mà địa phương chứng kiến cái sự phát triển kể từ khi Work Japan, một công ty cung cấp tour dịch vụ đi du lịch đi bộ trên khắp đất nước á, thì thêm luôn cái Himeshima vào hành trình của mình á, thì ngày càng có nhiều du khách trên thế giới ghé thăm cái quán cà phê của anh và giúp đưa cho cái hòn đảo nhỏ này nó lên bản đồ. Ông Whitmer, ổng nhìn nhận theo cái khía cạnh khác khi cho rằng các doanh nghiệp tại địa phương trên đảo cũng được hưởng lợi từ danh tiếng ngày càng tăng của cái quán cà phê của ông. Dù sao thì cái sức thu hút của quán cà phê đáng yêu này là không thể nào chối cãi. Xuất thân từ Sydney thì Whitmer từng là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp và điều hành một cái trường dạy bơi ở Úc trong khoảng 20 năm. Nhưng mà với cái tình yêu lâu năm dành cho Nhật Bản và dành cho chính người vợ của ông là người ở tỉnh Oita, ông đã quyết định chuyển đến Himeshima vào tháng 5 năm 2023. Bất chấp rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa thì người dân trên đảo chào đón ông Whitmer nồng nhiệt, giúp ông ấy dễ dàng hòa nhập vào cộng đồng. Ngoài việc điều hành quán cà phê thì ông còn dạy bơi cho học sinh tiểu học địa phương và tham gia cái câu lạc bộ bóng chuyền. Shiori Subara, một nhân viên 63 tuổi của cửa hàng lưu niệm gần đó, cho biết người dân trên đảo vô cùng hào hứng chào đón những người mới, mang đến những ý tưởng mới và giúp cho hòn đảo này ngày càng sôi động và hấp dẫn hơn. Thưa quý vị, cũng một bản tin từ Nhật Bản cho biết rằng Nhật Bản dùng cún con có nghĩa là những con chó con đó để mà thu hút bệnh nhi. Trước cái trực thực trạng tỷ lệ sinh ngày càng giảm á, thì thị trường suy thoái như mọi dịch vụ khác, thì các phòng nha khoa cũng đang làm mọi cách để mà phát triển kinh doanh, bao gồm việc cung cấp những cái niềm vui nho nhỏ cho khách hàng. và cúng con cho bệnh nhi, không gian tập thể dục thoải mái cho người lớn. Đó là vài thí dụ cho cái nỗ lực của các phòng nha khoa. Cái thị trường nha khoa ở Nhật Bản ngày càng trở nên cạnh tranh hơn do cái tỷ lệ sinh của nước này đang giảm mạnh. Bộ Y tế Nhật Bản báo cáo có số trẻ sơ sinh được sinh ra ở nước này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 720.988 vào năm 2024. Và con số này cũng giảm 5% so với năm trước và là năm giảm thứ 9 liên tiếp. Người ta ước tính rằng tỷ lệ sinh hàng năm ở Nhật Bản sẽ giảm xuống dưới 600.000 vào năm 2040. Theo nhóm nghiên cứu thị trường Nhật Bản Teikoku Datapen thì cái ngành nha khoa tại nước này cũng chứng kiến số lượng doanh nghiệp phá sản và đóng cửa kỷ lục vào năm 2024. Công ty này cũng báo cáo 54% trong số 33.000 kỹ thuật viên nha khoa đang làm việc trên cả nước ở độ tuổi 50 trở lên. Và thật thú vị là một cuộc khảo sát của Bộ Y tế Nhật Bản cũng tiết lộ thực tế tỷ lệ trẻ em bị sâu răng đạt mức thấp kỷ lục vào năm 2024. Có một cái phòng khám nha khoa nhi ở tỉnh Ibaraki, miền Trung Nhật Bản đã thuê chó trị liệu trong 2 thập niên để an ủi những bệnh nhân nhỏ tuổi của mình. Ý tưởng này đến với người sáng lập và là nha sĩ Suzuki của phòng khám Palette sau khi cô gặp một chú chó trị liệu. Chú chó Golden Retriever Flora. Cô đã mời Flora và chủ của nó đến thử nghiệm tại phòng khám của mình và họ ngạc nhiên khi thấy Flora không hề sợ tiếng ồn và cái mùi nồng nặc thường thấy trong cái phòng khám nha khoa. Sau đó thì Suzuki quyết định đưa thêm nhiều chó trị liệu, đặc biệt là những chú chó nhỏ, để mà các chú có thể, chú cún đó, có thể nằm trên đùi hoặc là bên cạnh bệnh nhi trong khi họ đang điều trị. Và cái hành động này, cái sự việc này nhận được cái sự phản hồi tích cực của bệnh nhân, gồm cả một số người lớn. Họ cho biết họ cảm thấy bớt sợ hãi và thấy thoải mái hơn. Suzuki cho biết cái đàn chó chưa bao giờ cắn hoặc là làm bị thương bất kỳ đứa trẻ nào. Cô cho biết các cú cún rất là ngoan, hầu như không ngọ ngoại nhiều và nằm yên trên lòng hoặc bên cạnh trẻ con. Cô Suzuki cũng chia sẻ với hãng truyền thông Nhật Bản Oricon News rằng chỉ cần cảm giác ấm áp từ những chú chó cũng có thể giúp cho trẻ em thư giãn trong cái quá trình điều trị. Và để tăng khả năng cạnh tranh thì một số phòng khám nha khoa của Nhật Bản cũng mở khu vực ăn uống hoặc là cà phê Pháp ngay tại chỗ. Một số phòng khám nha khoa ở Tokyo cũng mở phòng tập thể dục tại chỗ và thậm chí cung cấp huấn luyện viên thể hình luôn. Tất cả những nỗ lực này cho thấy rằng tỷ lệ sinh giảm vẫn không hề được cải thiện và thực sự đây là một cái vấn nạn tại Nhật Bản, thưa quý vị. Tỷ lệ không sinh con cũng tăng lên ở các nền kinh tế phát triển khác, chẳng hạn như Mỹ ở châu Âu, và được cái điều này cho là cái sự thay đổi giá trị khi mà nhiều người tập trung vào việc hoàn thiện bản thân và lựa chọn cái việc không có lập gia đình và không có con. Cái nguyên nhân của việc ngại sinh con vẫn đang được nghiên cứu kỹ càng, tại vì họ lo ngại cái chi phí cao để nuôi dạy một đứa trẻ, rồi có những cái việc làm không có ổn định và cái sự không có chắc chắn về tương lai khi cái người trưởng thành dạo sau này, thời gian sau này thì không có thể tự mua xe, không có thể tự mua nhà, và là những cái lý do chính cho nên giới trẻ bây giờ họ không có muốn lập gia đình, không muốn sinh con là vậy. Cho nên khi mà Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho hay rằng kế hoạch tăng gấp đôi ngân sách cho những cái chính sách nuôi dạy trẻ em và tập trung vào cái việc hỗ trợ kinh tế, nè, dịch vụ chăm sóc trẻ em và cải cách phong cách làm việc. Và một cái ý tưởng khác để giải thích cho cái việc ngại kết hôn và sinh con của người Nhật là vì họ thiếu cái sự lãng mạn theo cái văn hóa truyền thống của Nhật Bản. Và người Mỹ, người Pháp thì sẽ thoải mái ôm hôn ngoài đường, nhưng mà người Nhật thì lại cảm thấy rất khó chịu về vấn đề này. Cho nên cái nhận định này chứng tỏ rằng các nhà lãnh đạo của các nước, điển hình là Nhật Bản, đang khá bối rối và đang tìm cách trước cái vấn nạn khi mà họ đang cố gắng tìm hiểu rõ ngọn nguồn của cái vấn đề ngại lập gia đình và ngại sinh con của người Nhật. Và đó là những bản tin vui, tin lạ mà Dũng Nghiêm lượm lặt đó đây tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới để gửi đến quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật là tốt lành. Cảm ơn sự theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức đó đây vào tuần sau.